Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý pháp hữu, pháp hội hôm nay sẽ chia sẻ về đề tài giải trừ kiến chấp như là đặc điểm của đạo Phật. Chúng ta sẽ dựa vào tinh thần của bài kinh, đó là Tiểu Kinh Sư Sử Hống, hay còn gọi là bài kinh ngắn về tiếng sống con sư tử, kinh thứ 11 của Trung Bộ Kinh. Ở trong bài kinh này, Đức Phật đã khẳng định rằng chỉ có trong giáo pháp và giới luật của Đức Phật mới có khả năng mang lại bốn thành quả sa môn, vì đạo Phật dạy phương pháp buông bỏ chấp thủ, trong khi đó các học thuyết khác thì không có khả năng này. Đây có thể được xem như là đặc điểm quan trọng nhất nếu có phải nói đến là sự khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo, các chủ nghĩa học thuyết. Chúng ta có thể nói là ở mấu chốt từ bỏ chấp thủ. Trong bài kinh có đưa ra một số vấn đề. Trước nhất, Đức Phật khuyên tất cả các nhà hoằng pháp, các nhà làm giáo dục Phật giáo, hãy mạnh dạn cắt tiếng sống của con sư tử, bằng cách đó là khẳng định rằng đạo Phật có bốn thành quả sa môn và các tôn giáo khác không có được thành quả đó, mặc dầu họ tự xưng rằng mình là những tôn giáo sa môn. Ở đây chúng tôi xin mở một quạt đơn để nói thêm. Trước thời của Đức Phật Thích Ca, nền tảng tôn giáo tâm linh lúc bấy giờ đó là Bà La Môn giáo, lấy kinh điển Vệ Đà làm chuẩn mực của đời sống tâm linh và đạo đức. Tất cả những gì được trình bày ở trong kinh thánh Vệ Đà được xem là chân lý bất di bất dịch. Ai đi ngược lại những truyền thống đó được xem là những người phi chính thống, là những người tàn môn, gọi là bàn môn tả đạo. Trước khi Đức Phật Thích Ca thành đạo đó, thì một truyền thống tâm linh mới đã được xuất hiện tại Ấn Độ. Truyền thống này được mệnh danh là Sa Môn, mà tiếng Bali gọi là Samana, tiếng Sanskrit gọi là Sramana, để chỉ cho một loại hình tu sĩ mới sống bằng cách là du mục rầy đây mai đó, không có một mái nhà, không có tài sản, không cất chứa, để chỉ để vượt lên trên những cái giả định thông thường của trật tự xã hội, và do đó tâm và thân của đó trở nên an lạc thảnh thơi hơn. Truyền thống sa môn mới này gồm có tất cả là bốn giáo phái. Giáo phái thứ nhất đó là giáo phái Duy Phật cổ đại của Ấn Độ, chủ trương rằng là sau khi chết là hết, do đó mắc mớ gì phải tuân phục theo tất cả những định chế về tâm linh và đạo đức mà kinh Vệ Đà đã đưa ra, liệu nó có phải là một giải pháp hay không? Là vấn đề như vậy, họ đi ngược lại truyền thống của Bà La Môn vốn sẵn có, như là một cuộc cách tân rất vĩ đại về phương diện tâm linh và tôn giáo lúc bấy giờ. Chúng ta chưa biết rằng truyền thống Bà La Môn tạo ra một cái khuynh hướng, đó là bắt con người phải lệ thuộc vào thần linh, cho nên nó có mặt hai học thuyết, đó là thần ý luận và định mệnh luận. Thần ý, ý trời, tất cả mọi sự thành bại, hạnh phúc khổ đau, hên xui mai rủi, việc này việc kia là hạn hán động đất mất mùa, đều do ý trời mà ra cả. Từ chỗ đó nó dẫn tới học thuyết đó là định mệnh, tất cả được an bài, do đó không cần phải nỗ lực để tháo dỡ. Chỉ riêng là Cái giáo phái Sa Môn Duy Vật cổ đại của Ấn Độ đó là một khách tăng về phương diện lịch sử. Họ dám đặt lên vấn đề và cho rằng tất cả những điều được trình bày trong Kinh Thánh là sai lạc. Nhưng mà họ lại rơi vào một cực đoan đối lập. Đó là thay vì vươn lên bằng nỗ lực của tự thân, họ vẫn làm chuyện đó. Bên cạnh đó, họ hướng về cái chủ nghĩa hưởng thụ, gia đình không có lấy thoát. Và thông thường khi chúng ta nói rằng là đề sao không có, thì phần lớn chúng ta đâu có trách nhiệm đạo đức về nó đâu. Nếu như chết rồi là hết, thì cái người làm tốt, người làm xấu, người ở lành, người làm ác cũng có một chung cục giống như nhau. Thôi làm tốt để gì, để làm gì? Cho nên là từ chỗ phản kháng tạo ra một truyền thống mới, nhưng truyền thống mới này lại có những cái giới hạn lịch sử của nó, do vì nhận thức chưa được chính xác. Truyền thống sau môn thứ hai đó là Kỳ Na giáo, chủ trương rất cực đoan, mặc dầu lấy bắt bạo động làm chuẩn. Lòng từ bi đối với các loài chúng sinh là cái tâm chỉ chính yếu, đến độ họ sợ là mặc áo có thể làm chết các loài vi khuẩn và côn trùng, do đó cứ mặc áo không khí, giống như con người lúc mới lọt lòng, không hề mang trên thân thể bất cứ một cái gì cả, trở về thiên nhiên, trở về nguồn. Nhưng mà tôn giáo này đó vẫn chủ trương là 50% của định mệnh, cho rằng là cái quy trình tiến hóa của con người đó nó trải qua từ các loài bò sát, rồi cho đến là loài bốn chân, cho đến loài hai chân, loài khỉ, rồi loài người, cũng là ná giống như cách thức của học thuyết Darwin. Nhưng mà nó khác ở chỗ đó là cho rằng là cái tiến trình để giải thoát đó nó trải qua đến mấy chục ngàn năm. Dù chúng ta có nỗ lực không nỗ lực thì bỗng dưng nó cũng đi đến giai đoạn đó thôi. Giai đoạn là giải thoát là một sự ngẫu nhiên, ngẫu nhiên của định mệnh, là nó đã được an bài theo một cái quy trình thời gian với những trật tự. Học thuyết thứ ba đó là học thuyết Ajivika. Ở trong tiếng Việt thì chưa có từ để giải thích, bởi vì nó chủ trương nhiều thứ khác nhau. Thì đây là một trường phái sa môn mới, bắt đồng với cách cực đoan của Kỳ Na giáo, nhưng mà cũng không đồng tình với cái chủ nghĩa hưởng thụ của Duy Vật cổ đại. Họ đưa ra một khuynh hướng là dấn thân hành khất như thế thế nọ, nhưng mà vẫn có những cái khuynh hướng gọi là hơi chấp nhận định mệnh chút xíu. Cứ nghĩ là hạnh phúc khổ đau của mình mặc dù không phải do Thượng Đế quyết định, nhưng mà nó là một cái ngẫu nhiên, tình cờ thôi. Do đó nó không phải là giải pháp của con đường tâm linh và đạo đức. Và truyền thống sa môn thứ tư đó là truyền thống của Đạo Phật. Đức Phật không phải là cái người đầu tiên thiết lập đạo sa môn, mà trước Ngài đã có rồi. Nhưng mà khi Ngài chọn cái khuynh hướng sa môn á, Ngài đã đưa vào trong đó rất là nhiều nội dung mới. Thì Ngài giữ lại những cái phong tục tập quán hay của sa môn giáo, đó là sống bằng nghề hành khất rầy đây may đó, không bị vướng bận bởi nhà cửa sự nghiệp tài sản vân vân, nhưng mà không chấp nhận phương pháp hành trì cũng như cách thức nhận định về khổ đau và hạnh phúc của những truyền thống sa môn có trước. Như vậy nói tóm lại đó là các trường phái sa môn là một loại tôn giáo, nó là một cách thức nào đó hay là một cái con đường đạo học đi ngược lại với những định chế tôn giáo của Bà La Môn, không chấp nhận chủ nghĩa giai cấp, phân định giá trị con người trên góc độ mà con người vốn có từ lúc mới lọt lòng. Rồi ngược lại nó không phải là một giải pháp lâu dài, là bởi vì nó có nhiều giới hạn của nó, giống như truyền thống Bà La Môn đã có. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật khẳng định rằng chỉ có trong Đạo Phật mới có truyền thống sa môn đích thực, sa môn thứ nhất, sa môn thứ hai, sa môn thứ ba và sa môn thứ tư. Sa môn thứ nhất được Đức Phật nói thay cho thánh quả thứ nhất, còn gọi là quả dự lưu hay là quả nhập dòng, tức là nhập vào dòng thánh, đi ngược lại dòng của thế gian. Và để được gọi là một con người có được cái quả sa môn thứ nhất thì theo Đức Phật, một hành giả cần phải thành tựu được ba phương diện. Thứ nhất đó là diệt trừ được một cách trọn vẹn quan niệm sai lầm về nhóm nhân tính, tức là thân thể này là của ta, cảm xúc này của ta, rồi ý niệm quá này của ta, rồi sự vận hành phân biệt của tâm thức là của ta và nhận thức phân biệt là của ta. Tức là bị vướng vào một trong những cái đó thì được gọi là người đã bị sai lầm về nhận thức của thân, còn gọi là thân kiến. Cái thứ hai đó là lòng nghi hoặc, thái độ do dự không dứt khoát về những việc làm, việc tốt, là cho chúng ta thay vì phải làm thì lại chần chừ không tiến tới, thay vì phải dừng thì chúng ta lại lo ngại không biết rằng nó có kết quả tốt hay không. Và trạng thái thứ ba về phương diện tu tập hành trì đó là giới cấm thủ, tức là chúng ta nhận dạng sai lầm những phương pháp khổ hạnh ép sát hay chủ nghĩa hình thức cực đoan của các tôn giáo là con đường giải thoát, thay vì nó chỉ là một công cụ mà công cụ không đúng đắn. Như vậy là để có được sau một thứ nhất á, thì các hành giả phải chấm dứt được ba yếu tố vừa nêu. Như vậy để chứng được sơ quả đâu khó lắm phải không? Rất đơn giản thôi. Cho nên không chừng là trong chúng ta đây cũng có nhiều người đã đạt được sơ quả rồi đó. Có điều là mình đạt được mấy chục phần trăm, khi thì do dự, khi thì hết. Tức là chúng ta đạt được sơ quả có giới hạn. Có để chỗ là làm sao duy trì trạng thái đó một cách lâu dài bền bỉ, thì chúng ta là những người đã chuyển hóa nhận thức, cảm xúc và hành vi của mình. Sa môn thứ hai là một cái từ để dùng thay thế cho quả tư đà hàm, tức là người đã dứt trọn vẹn được ba cái yếu tố tâm lý vừa nêu. Ngoài ra còn thêm hai yếu tố phụ nữa ở mức độ tương đối, đó là nhổ lên được gốc rễ của khoái lạc giác quan, tức là khoái lạc dục tính đó. Cái người nào mà không còn đam mê về đời sống vợ chồng, thoát khỏi những nhu cầu về những cái phương tiện phục vụ những thứ đó, thì người đó đang từng bước đi vào cái quả vị thánh thứ hai. Tuy nhiên là phải có ba cái đầu thì cái này mới tăng cường cái giá trị. Còn nếu mà ba cái đầu không có thì cái này bất quá, nhiều khi mình bị kén chồng kén vợ quá rồi mình không có cái này thôi, chứ không phải mình đã chấm dứt được nó. Và yêu cầu thứ hai đó là chúng ta phải chấm dứt được lòng hiềm hận, tức là một cái hình thức vi tế của lòng sân. Lần trước chúng ta đã biết sân có thể biểu đạt qua ba dạng thức của thân, tới những hành vi bạo động, bạo loạn, kháng cự, giết chóc, đập bàn, là xô ngã, phá phách vân vân. Còn về lời nói thì nói cao có, nói quạo quọ, nói căng thẳng, nói nhức nhói, nói tục, nói lời chùa yếm vân vân. Và cái thứ ba mới là cái quan trọng, tức là cái sân của ý tưởng đó. Nhiều khi chúng ta giận, chúng ta hiềm khích một người nào đó, chúng ta không biểu đạt ở bên ngoài, không ai biết rằng mình đang thù họ. Thì vậy là để có được quả thánh thứ hai thì chúng ta phải nhổ lên tận gốc rễ của sân. Còn khi mà chấm dứt được khoái lạc giác quan á, thì chúng ta đã mặc nhiên tháo gỡ được lòng tham. Lòng tham sâu nhất của đó là tham ái thôi, tham ái dục. Nói một cách khác, để có được quả thánh á, chúng ta phải dứt trừ những phiền não tham và sân. Còn si nó liên hệ đến gọi là giới cấm thủ. Tại vì mình không có kiến thức hoặc là hiểu sai lầm, tưởng những phương tiện là cứu kính, những hỗ trợ là giải thoát tuyệt đối. Cho nên là dứt được tham sân si là trên cơ bản đó chúng ta đã có được hai quả thánh à. Sa môn thứ ba đó là dứt trọn vẹn năm yếu tố vừa nêu, là quan niệm sai lầm về thân thể, rồi những sai lầm về chủ nghĩa hình tướng, những sai lầm về sân hận, những sai lầm về si mê vân vân, dứt hết tất cả những yếu tố đó. Thì cái quả thánh thứ ba này được gọi là cái quả Anahàm, và không bao giờ còn bị lui sụp về phương diện đạo đức và hành trì, như là thăng tiến mãi để đạt được cái quả vị A-la-hán. Dĩ nhiên nó đòi hỏi tính thời gian. Có người thì phải sanh lại một đời, có người thì không cần, có người thì vài ba năm, có người thì vài tháng, có người vài ngày, tùy theo. Mặc dù trong kinh đó thì thông thường thì nói một cái chung chung đó là chúng ta có thể mất một đời nữa, nhưng mà trên thực tế cái thời gian đó nó tùy thuộc vào khả năng dụng công tu tập của từng hành giả. Quả sau môn thứ tư đó là quả a la hán, còn gọi là quả vô học, đối lập với lại những cái quả hữu học vừa nêu. Vô học đây không có nghĩa là thất học, Mà vô học ở đây có nghĩa là không còn gì để tu tập nữa, không còn gì để cần phát huy nữa. Mình đã được trọn vẹn thành tựu về đạo đức, trọn vẹn thành tựu về tuệ giác, trọn vẹn về tư cách, về ứng xử, về hành trì, không có một tí vết nào hết. Cho nên không cần phải tu tập thêm, mà vãng vị vẫn đã đạt được. Lúc đó kinh thường diễn tả bằng các mệnh đề. Thứ nhất, đó là không còn trở lại trạng thái sinh tử này nữa. Những việc học căn làm đã làm xong, đã đặt được cái nặng xuống khỏi vai, và an lạc tuyệt đối có mặt, tức là niết bàn hạnh phúc. Như vậy là khi Đức Phật yêu cầu các nhà hoằng pháp và các nhà giáo dục cần phải mạnh dạn công bố chánh pháp đó, thì điều tiên quyết đó là nói được sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo ở thành quả tu tập. Đó là chỉ có ở trong đạo Phật mới có thể sản xuất được, nếu dùng cái từ kinh tế chút xíu, sản xuất được các vị thánh. Còn ở các tôn giáo khác thì không còn, bởi vì các tôn giáo khác cho phép được quyền lập gia đình, như vậy là khoái lạc giác quan chưa được nhổ tận gốc. Các tôn giáo pháp cho phép gọi là các tu sĩ được quyền uống rượu, do đó lòng sân không thể nhổ được tận gốc. Các tôn giáo khác đặt nặng vào chủ nghĩa hình thức, về ngoại hình, ngoại diện rất là nhiều, cho nên là giới cấm thủ chưa được nhổ tận gốc. Và do vì đặt nặng về cái cách thức tổ chức, làm sao để cho cái cơ chế giáo hội được vững mạnh giống như là một tổ chức chính trị, vân vân, cho nên là họ sẽ khó có cơ hội để tháo gỡ được những đời sống nội tâm bị trục trặc. Do đó họ có thể trở thành một con người, người tốt gì tốt thì có, còn người thánh chắc chắn là không. Dầu sau khi chết người ta phong thánh cho một vị quá cố có nhiều đóng góp, nhưng mà chúng ta biết rằng cái giá trị phong thánh đó không có ý nghĩa về phương diện đạo đức và về phương diện nhân quả. Đức Phật đưa ra cái cơ sở nền tảng dựa vào đâu để chúng ta được quyền tuyên bố mà không rơi vào thái độ cống cao, khẳng định rằng mình là số một còn những tôn giáo khác là không. Chứ không khéo chúng ta có thể bị rơi rầm, bị sai lầm. Chúng ta to cho rằng chúng ta là danh môn chánh phái, còn các tôn giáo khác là bàn môn tả đạo thì sao? Do đó Đức Phật dựa là nếu như là mình bị chất vấn và có những sự so sánh từ góc độ của hàng lâm hay là từ góc độ của hành trì, thì tất cả các nhà hoằng pháp Phật giáo cần phải nêu bật được bốn yếu tố. Thứ nhất đó là các hành giả Phật giáo, tức là bản chất của đạo Phật đó, dạy con người có một cái niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, có niềm tin tuyệt đối vào chánh pháp của ngài như con đường của tuệ giác và tình thương, có niềm tin tuyệt đối vào những người xuất gia như là những con người hy sinh để thanh xuân của mình để tìm kiếm những giải pháp cho cuộc đời. Ba yếu tố này được gọi là tinh tam bảo. Yếu tố thứ tư đó là chúng ta có cái tinh thần thương mến những người pháp hữu, những người đồng đạo, những người cùng chí hướng, những người dấn thân tu tập, những người làm việc làm. Dĩ nhiên là bốn yếu tố này chưa đủ sức để thuyết phục, bởi vì trong các tôn giáo khác họ cũng có cách thức tương tự, mặc dù không giống. Ví dụ như là tôn giáo nào lại không có sự tôn trọng, tôn kính vị sáng lập ra đạo, được gọi là giáo chủ. Tôn giáo nào không dạy tín đồ phải tin tưởng một cách tuyệt đối vào kinh thánh, thậm chí tin một cách cuồng tín mà không đặt vấn đề. Tôn giáo nào lại không bảo người ta là tin vào giới chức tu sĩ, những người đại diện của Chúa để làm đạo. Và tôn giáo nào không dạy các tu sĩ là phải thương yêu, nâng đỡ, chăm sóc lẫn nhau. Cho nên bốn yếu tố đó vẫn chưa đủ sức để thuyết phục. Như vậy Đức Phật vẫn nói là chúng ta cần phải xác định, bởi vì đối tượng tin của chúng ta nó khác, nội dung tin của chúng ta nó khác với lại các tôn giáo khác. Nếu như trong ta các tôn giáo bạn tin Thượng Đế là vị đấng sáng tạo, thì con người Phật tử tin Đức Phật là một bậc giác ngộ bằng những tu tập chuyển hóa phiền não âm tính thông qua những phương pháp như là thiền quán, vân vân. Còn chúng ta tin chánh pháp không phải là chúng ta tin rằng nó là chân lý bất di bất dịch, mà tất cả chánh pháp đều là những phương tiện để giúp chúng ta đạt được giá trị của an vui và hạnh phúc thôi. Và đã gọi là những phương tiện, chúng ta phải hiểu được tính chất đối trị của nó. Nó hợp cho người A nhưng mà có thể là nó không hợp cho người B. Cho nên vấn đề hành giả A và B đó, đó phải chọn cái pháp môn nào hợp với mình. Chứ không bao giờ Đức Phật cho rằng là tất cả những gì Ngài dạy là chân lý bất di bất dịch ngàn đời, không có. Dĩ nhiên nó là chân lý, nhưng mà giá trị của nó tùy thuộc vào trong những tình huống cụ thể, cho những loại bệnh cụ thể. Các loại thuốc cũng vậy thôi. Thuốc mà dù có mắc mỏ, tốn kém tiền cỡ nào đi nữa cũng trị cho một số loại bệnh rồi. Đó là chưa nói đến tính chất gọi là tác dụng phụ của nó đó, dẫn tới những cái chứng bệnh khác, chữa được bệnh này tạo ra bệnh khác. Còn phương tiện cho nhà Phật thì không có vậy. Mà phương tiện của nhà Phật là những cái pháp môn nhằm ứng đối vào những cái loại bệnh tâm lý hay nhận thức hay là ứng xử hành trì của con người cụ thể để hoàn thiện những gì chưa được hoàn thiện thôi. Như vậy là chúng ta phải giải quyết như thế nào, dựa vào nền tảng nào để chúng ta cắt tiếng sống của sư tử, để khẳng định rằng đạo Phật có được khả năng đào tạo ra những vị thánh. Đức Phật nói yếu tố thứ năm này mới là yếu tố quan trọng. Nếu như chúng ta được đặt vấn đề thì câu hỏi cần phải đặt ra, chúng ta đừng vội trả lời mà hãy đặt câu hỏi, đó là mục đích cứu cánh ở trong đạo của các vị là gì. Nếu như họ nói rằng là đạo chúng tôi đào tạo nên một con người đó rất là lành, có tư cách, có phẩm hạnh đàng hoàng đứng đắn, thì rõ ràng tư cách phẩm hạnh đàng hoàng đứng đắn chỉ là một con người nhân bản đó. Còn xa hơn nữa, nó thay là Phật đạt được ở vị tuyệt đối của đó chỉ là chư thiên, tức là những con người ở các hành tinh khác là cùng, chấm hết. Do đó vẫn chưa đủ sức để tạo ra một vị thánh. Đức Phật nói là ở trong đạo Phật đó, cái mục đích cứu cánh đó là duy nhất. Phương tiện áp dụng hành trì dẫn đến đó, có thể đa dạng và phong phú. Có một điểm mà chúng ta cần đặt vấn đề và lưu tâm đó, đừng bao giờ đánh đồng giữa phương tiện cứu cánh là một. Chúng ta có thể nói rằng con đường Bà Nguyễn Thanh Quang đưa chúng ta đến chùa Xá Lợi, chuyện đó là đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái sai lầm khi chúng ta khẳng định rằng chùa Xá Lợi chính là đích điểm cuối cùng của con đường Bà Nguyễn Thanh Quang. Cho nên phương tiện đó không phải là cứu kính. Pháp môn chỉ là cách thức để giúp cho tâm chúng ta được an, thân chúng ta được giải thoát, con người chúng ta được thông dong tự tại thánh thơi thôi, chứ không phải là kết quả của những cái phương tiện này. Đây là quan điểm rất là đặc biệt ở trong đạo Phật. Từ đó chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận rằng là sẽ có một cái đấng đại diện cho Chúa, chẳng hạn như Đức Giáo Hoàng, để có thể tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của con người trong cuộc đời. Không có chuyện đó được. Giàu có thể mệnh danh nhưng mà cho được tới là không. Do đó đó là cái phương tiện đó, chúng ta có thể khởi sự bằng con người của mình mà không cần phải thông qua trung gian của một vị tâm linh hay tôn giáo. Nên đến với đạo Phật là chúng ta lấy chánh pháp làm thầy là vậy đó. Chúng ta cần một người khai tâm, một người dẫn đạo, một người hướng dẫn, người chỉ điểm, người tháo gỡ. Nhưng mà cái cách thức tháo gỡ chính yếu vẫn phải là mình thôi à. Và xa hơn nữa, Đức Phật khẳng định đó, đó là cái mục đích mà các hành giả trong đạo Phật đạt được chính là trạng thái vô tham, vô sân, vô si, mà trong kinh điển dùng một cái từ hơi lạ chút xíu, đó là mục đích cứu cánh là một hay là hai, xin xác định là một. Mục đích cứu cánh đó để dành cho những người không có tham, không có lòng sân, không có lòng si, không còn những phiền não âm tính, không có những cái phản ứng thuận và nghịch, không còn những trạng thái hí lụng, vô ích vân vân. Nhưng mình phải hiểu ngược lại theo ngôn ngữ ngày nay, đó là mục đích cứu kính của đạo Phật là nhằm đào tạo ra những con người mà trong con người đó, từ nhận thức cho đến việc làm và suy nghĩ, không hề có một cái dấu vết gì của lòng tham. Lòng tham ái, lòng tham dục, lòng tham các cái khoái lạc giác quan, hay lòng tham địa vị chức tước này nọ, tất cả những lòng tham đó không còn nữa. Và lòng sân cũng hết, lòng si cũng không còn, tuệ giác xuất hiện, ánh sáng có mặt. Và người đó sẽ không bao giờ còn có hai phản ứng, khi thì thích thì ủng hộ, tán đồng, quảng cáo, tung hô giảng tế, đội thờ trên đầu, ca ngợi hết mình, thần tượng vị đó. Khi không thích thì đập vị đó, đổ vị đó, nhét vị đó, nhét ngắn xuống dưới địa ngục. hoặc là kháng cự, phản đối, phê bình, chỉ trích, lên án, vân vân. Đây là hai thái cực thông thường ở trong cuộc đời, mà trong bản kinh thì gọi là khi thuận khi nghịch, khi ủng hộ khi phản đối. Thì đó, cái sự ủng hộ thường được dựa trên lòng tham. Chúng ta ủng hộ người đó không phải chúng ta ca ngợi người đó đâu, mà bởi vì chúng ta muốn có thiện cảm với người đó, chúng ta muốn có vẻ cảnh, có liên minh, như vậy là chúng ta muốn có cái gì đó, như vậy nó thuộc về lòng tham. Còn chúng ta phản đối nó thuộc về lòng sân, triệt tiêu, hạ bệ, phủ định, phá phách, nổi loạn. Do đó là ở trong đạo Phật chân chính thì tất cả những cái tâm niệm, cách thức ứng xử như vậy không còn cơ hội nào để bám về, nó không có chỗ để nương tựa. Còn trạng thái hí luận nó không phải là nó chơi, nó giỡn, nó tiêu lâm, nhưng một số người đã hiểu, hiểu như vậy cũng đúng, đúng ở một góc độ nó là nó không có lợi ích. Còn hí luận nó có bao hàm nhiều nội dung hơn, có thể chỉ cho tất cả các chủ nghĩa, các học thuyết, các giáo phái, các tôn giáo nào mà không mang lại những giá trị lệ lạc đích thực cho con người về phương diện nhận thức, tâm lý và hành xử, không còn những cái hình ảnh của tham sân và si, thì những chủ nghĩa, học thuyết, những lời nói, những phát ngôn như vậy đều được xem là hí luận hết á. Như vậy là hí luận nó liên hệ đến nội dung của sự hành trì. Do đó đó, trong những lời nói phi hí luận đó, không bao giờ có sự huyền đàm, phê bình, chỉ trích, tranh chấp học thuyết với nhau, và cũng không bao giờ có những thái độ gọi là khen tặng mình và phê bình người khác. Nó phải là những cách thức giáo dục làm giúp cho con người có thể đạt được những giá trị cao siêu, huyền diệu hơn. Cái đó được gọi là phi hí luận. Chúng ta cứ thử lấy cái tiêu chí này để đặt vào trong lòng thực tại của các chủ nghĩa, các tôn giáo và các học thuyết chứa phái ở trên thế giới xưa cũng như nay, tông cũng như kim, thì chúng ta thấy là không vướng cái chỗ này thì nó bị mắc cạn ở chỗ khác. Do đó sẽ không có khả năng để tạo ra những bậc thánh được. Có thể tạo ra những con nhà, những nhà hàn lâm, những nhà nghiên cứu, những nhà tri thức, những nhà tâm pháp về lĩnh vực chuyên ngành này, chuyên ngành nọ thôi, chứ không thể tạo ra những nhà thánh. Để đạt được trường hợp đó thì Đức Phật dạy chúng ta là trước nhất là phải nhận diện có hai loại kiến chấp hay là chấp thủ rất là quan trọng, ảnh hưởng đời sống và sinh hoạt của con người hàng ngày. Đó là hữu kiến và phi hữu kiến. Vấn đề thứ hai nữa Đức Phật nói là thể khi một con người có chủ trương về hữu kiến thì bỗng dưng người đó có khuynh hướng không tán đồng, không chấp nhận và loại trừ những người có chủ trương đối lập, đó là phi hữu kiến. Và những người có chủ trương phi hữu kiến ngược lại cũng không tán đồng, không ai vua, không ứng, không ủng hộ và có khuynh hướng loại trừ những người chủ trương hữu kiến. Người ta gọi là ai dựa vào hữu kiến, chấp nhận hữu kiến, phát huy hữu kiến sẽ có vấn đề nghiêm trọng với những người chủ kiến, chủ trương phi hữu kiến và ngược lại. Hữu kiến trong tiếng Pali gọi là Bhavadithi, một chủ nghĩa, một học thuyết, một quan điểm cho rằng sự hiện hữu này là thường còn bất biến, nó còn được gọi là thường kiến. Bản chất của quan điểm đó đó đã sai lầm ngay từ căn bản khi nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng không phải là một dòng trôi chảy, chứ thực tất nó là như vậy. Biến thái của quan niệm hữu kiến thường dẫn tới những khuynh hướng sống rất là cực đoan. Chẳng hạn như là người ta phải tiêm thuốc và hóa chất vào trong một cái thi thể vừa được qua đời để mong rằng thông qua thuật ốp sát như vậy con người đó có thể hưởng thụ được lạc thú ở dưới âm phủ một cách miên trường. Nó có thể tạo ra những cái trong trình rất là tốn kém về tiền bạc, và thậm chí là đổi và được lót bằng mạng sống và cái chết của rất nhiều người dân vô tội. Ví dụ những công trình kim tự tháp, hoặc là những công trình Vạn Lý Trường Thành, hay là những công trình mà được xem là kỳ quan thế giới đó, phần lớn nó gắn liền với cái chết của rất nhiều người dân. Mình nghĩ rằng là mình có cơ hội được lịch sử để lại tên tuổi ngàn đời, cho nên bất chấp khổ đau của người khác. Đó là những cái biến thái của chủ nghĩa thường kiến hay là hữu kiến, chứ phải thường kiến đơn thuần là sau khi chết là hết thôi, mà cái tác hại của nó ảnh hưởng trong những cái hoạt động cụ thể là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và từ đó nó có những cái khuynh hướng, đó là chôn người còn sống chung với người chết, nếu những người chết này được quan niệm như là một sở hữu tài sản. Giống như trong thời kỳ phong kiến mà vua chết thì vợ vua, tức là hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ, tùy thiếp phải được chôn theo, và tài sản được chôn cất theo. Đó là những quan niệm thường kiến hết. Hoặc là thái độ tiếc nuối sự vật, sở hữu tài sản, ví dụ như nhà chúng ta bị cháy do bất cẩn, chúng ta cứ tiếc nuối hoài cái đó, đó là chúng ta rơi vào trạng thái thường kiến. Dĩ nhiên ai bị cháy nhà mà không khổ không đau, nhưng mà khổ đau giải quyết được chuyện gì, vấn đề là chỗ đó. Cho nên Đức Phật nói là trong khổ đau chúng ta tìm giải pháp, chứ đừng có ngồi khóc. Muốn có ánh sáng thì hãy thắp ngọn đèn, đừng nguyền rủa bóng tối. Hoặc là chúng ta sẽ có thể có những cái thú vui như là sưu tầm đồ cổ, hay là chúng ta đề cao quá mức giá trị của cái nền văn hóa Phật thể, thay vì cái mà Đức Phật dạy, đó là cái nền văn hóa tâm linh và tinh thần. Cái khuynh hướng này giữa đời và đạo trong đạo Phật đó, nó khác nhau cả trời và vực. UNESCO mấy chục năm trở lại đây khuyến khích tất cả các dân tộc trên thế giới duy trì bản sắc văn hóa của mình. Đây là một cái hay, nhưng mà duy trì nó đến một cái mức độ hơi cực đoan, đó là giữ nguyên trạng của nó như nó đã là, hoặc nó đang còn sót lại. Ví dụ như là cái trường đọc Năng Lăng Đà chỉ còn là những đống gạch vụn bây giờ, và mãi mãi về sau nó chỉ là đống gạch vụn, chứ không bao giờ có Năng Lăng Đà thứ hai, thứ ba. Đó là chúng ta tôn trọng giá trị vật thể của văn hóa quá mức. Và khi một cái ngôi chùa, một cái công trình văn hóa kiến trúc nào được liệt vào di sản văn hóa của một quốc gia hay là của nhân loại đó, công trình đó sẽ trở thành cái xác chết, mấy ngàn năm về sau cũng chừng đó mà thôi, không hề được thay hình đổi dạng. Khi chúng ta muốn làm cái gì đó, chúng ta phải xin phép à. Lúc đầu nghe nói là được liệt vào di tích văn hóa là chúng ta mừng, nhưng mà khi mang cái trồng thòng lọng vào trong cổ rồi, chúng ta mới thấy khổ đau. Tiền thì mình bỏ ra mà làm không được làm cái mới. Cái đó là cái cực đoan, nó là một biến thái của chủ nghĩa thường kiến về nghệ thuật kiến trúc văn hóa, nghệ thuật ở trong cuộc đời này. Và nhà Phật dạy chúng ta là tìm kiếm cái giá trị an lạc hạnh phúc ở giá trị hiện tại, có nghĩa là đừng hồi ức về quá khứ, dù quá khứ là quá khứ của văn hóa vật thể hay là quá khứ của cái văn hóa phi vật thể chẳng hạn, cũng không quan trọng nữa. Mà quan trọng là tìm kiếm những cái loại văn hóa tinh thần và tâm linh trong mấu chốt của đời sống hiện tại. Có thể nói như thế đó, đụng chạm đến UNESCO, đến đụng chạm đến những cái công trình văn hóa kiến trúc cổ và xưa. Dĩ nhiên là cái đóng góp của cái khoa khảo cổ học á, giúp chúng ta xác định được những gì đã xảy ra trong lịch sử đối với một triều đại, một con người, một phong cách, một nghệ thuật, một cái nền văn chương hay là tôn giáo, triết học, dân gian. Nhưng mà đề cao quá mức của nó thì chúng ta mất đi cái tinh thần, cái mà Đức Phật nói là quan trọng hơn. Phi hữu kiến tiếng Bali gọi là Vibhava Ditthi, đó là một cái chủ trương hay chủ nghĩa học thuyết ngược lại với thường kiến, còn được mệnh danh là vô kiến hay là đoạn kiến. Thông thường á, đây là một cái chủ nghĩa cho rằng là sau khi chết là hết, giống như chủ nghĩa duy vật, dù duy vật cổ đại hay là duy vật hiện đại cũng giống nhau ở chỗ thường kiến hay đoạn kiến. Học thuyết này cho rằng là tính chất nhân quả của thiện ác không được thiết lập sau khi con người qua đời, do đó cái gọi là quả ứng là không có. Điều mà Đức Phật rất là ưu tư đó là chủ trước đoạn kiến hay là phi hữu kiến đó, có thể dẫn đến một khuynh hướng sống thiếu trách nhiệm về hành vi và nghề nghiệp của mình ở trong đời hiện tại này. Do đó đó, cả hai quan điểm hữu kiến và phi hữu kiến không phải là giải pháp cho cuộc đời. Mà nếu như chúng ta lấy hai thứ con này đặt vào các cái thuyết thuyết ở trên thế giới, một là nó sẽ rơi vào hữu kiến, hai là rơi vào phi hữu kiến, bằng cách thức này, cách thức nọ, cấp độ này, cấp độ kia thôi. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật khẳng định rằng là các tôn giáo và chủ nghĩa không thể nào đào tạo ra những vị thánh nhân. Đức Phật nói trong kinh là bất cứ người nào không tuệ tri được nguồn gốc có mặt và sự chấm dứt của hai kiến chấp vừa nêu dưới ba góc độ là vị ngọt, vị nguy hiểm và vị xuất ly, thì họ vẫn còn là người sân si, tham ái, chấp thủ, vô trí, khi thuận khi nghịch và rất thích lý luận. Những người như vậy sẽ không thể nào thoát khỏi các loại khổ đau như là sanh già, bệnh và chết, hoặc là các trạng thái khổ đau về phương diện tinh thần như là buồn sầu, thiểu não, đau đớn, lo lắng, già, vô vọng. Câu khẳng định này rất là giản dị nhưng mà chiều sâu của nó rất là đáng để chúng ta lưu tâm. Các chủ nghĩa vẫn nói đến vấn đề nhân bản, vẫn nói đến hạnh phúc, vẫn nói đến cái cách là giúp cho con người được an lạc, thái bình, thịnh trị. Nhưng mà cái con đường dẫn thành cái đó nó phần lớn là dựa trên chiến tranh, đấu tranh giai cấp, giải quyết vấn đề, chứ không có vấn đề đối thoại hay là chuyển hóa hay là cải tạo, mà toàn là loại trừ lẫn nhau, cái này có thì cái kia mắc phải. Các chủ nghĩa học thuyết ngày xưa cũng như ngày nay đều rơi vào cuộc tướng như vậy. Cho nên nó là tất cả những cái nó thuộc về phi Phật giáo đó khó có thể hiểu được ba tiến trình tâm lý của vị ngọt, tức là cái hương vị đẹp trong một sự vật hay trong một con người hay trong mối quan hệ tình cảm, tình yêu, vợ chồng. Rồi cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn thay thế, giai đoạn mà khi mà cái hương vị ngọt ngào đẹp, những cái ấn tượng đẹp nó không còn nữa đó, nó làm cho con người có cảm giác là nhàm chán, bực dọc, không còn thích nữa, không có nhu cầu đó nữa, cái đó là vị đắng. Vị xuất ly là thái độ tâm lý, rồi là quyết đoán rằng là mình cần phải tìm một giải pháp, một lối thoát. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy, tình yêu hạnh phúc ban đầu nó có thể tồn tại 3 năm, 4 năm, rồi sau đó nó trở thành cái tình nghĩa. Trong tình bạn cũng vậy, có những lúc mà chúng ta cảm thấy là tâm đắc, tâm đầu ý hợp ghê gớm lắm, kề vai sát cánh, rồi sau đó hai bên mâu thuẫn lẫn nhau, cái giai đoạn hạnh phúc im điềm nó không còn nữa. Hay là trong lúc chúng ta tiêu thụ sản phẩm hay là ăn uống cũng vậy, ăn cái món nào chừng lần đầu, lần thứ hai thấy còn ngon, ăn nhiều, ăn mỗi ngày cái ngon nó cũng trở thành nhàm chán. Như vậy là cái hương vị đắng, hương vị khổ đau nó xuất hiện rất là nhanh chóng tùy theo từng người. Nhưng mà cái đáng nói nhất là cái hương vị xuất ly đó, nó làm cho chúng ta được mệnh danh là phàm phu hay thánh nhân. Nếu chúng ta ở ngay trong trạng thái của hương vị ngọt mà có thể có thái độ xuất ly đó, chúng ta trở thành thánh rất là lạ. Còn mà không thì chúng ta phải trải qua tiến trình bình thường là từ cái ngọt rồi qua cái vị đắng rồi chán quá rồi mới xuất ly thì cũng được, chứ không phải không được. Nhưng mà chúng ta không phải là cái người có được cái bản lãnh tuệ giác trong nhận thức. Và Đức Phật nói rằng là hầu như các hành giả và những nhà chủ trương các trường phái học thuyết đó, từ trước đến giờ không nắm rõ cái quy trình tiến triển tâm lý ở trong con người của mình, trong các mối quan hệ hay trong các sự vật. Cho nên cứ cho rằng là mình là chân lý, mình là thế này, mình là thế kia, do đó lòng tham, lòng sân, lòng si không tháo gỡ được. Cho nên giàu có tự xưng là truyền thống sa môn như là Kỳ Na giáo hay là Ajivaka hay là Duy Vật thì cũng không thể nào có được hình ảnh của các bậc thánh. Đức Phật nói là điều quan trọng hơn nữa trong đạo Phật còn vạch mặt chỉ ra rất rõ bốn loại chấp thủ rất quan trọng, có thể là nền tảng của các học thuyết tôn giáo, chính trị và chủ nghĩa. Bốn chấp thủ đó bao gồm là chấp thủ giác quan, chấp thủ quan điểm, chấp thủ giáo điều và chấp thủ ngã luận. Có thể có một số sa môn và bà la môn cho rằng là họ cũng đã liễu tri được bốn loại chấp thủ này, nhưng trên thực tế Đức Phật nói không được. có thể họ hiểu rất rõ về các cái giới hạn của khoái lạc giác quan dục tính, cho nên họ từ bỏ chẳng hạn như là những cái trường phái khổ hạnh ép sát, nhưng mà họ là không hiểu được những cái giá trị tâm linh khác. Hoặc là có chủ nghĩa học thuyết có thể hiểu được ngoài cái giới hạn của khoái lạc giác quan, biết được cái kiến thủ là một trong những cái đà cản quan trọng cho sự tiến hóa về tâm linh và đạo đức, nhưng mà họ lại lê vào chủ nghĩa hình thức và giáo điều. Thì cũng có người là thấy được cái này, do đó tháo gỡ được 2 trong 3 hoặc là 3 trong 3, nhưng mà cái cuối cùng là cái mà Đức Phật nói các tôn giáo không tháo gỡ được, đó là ngã luận thủ, sự chấp trước về học thuyết ngã của bản thân, học thuyết ngã ở trong chủ nghĩa và cái con đường hành trì của mình. Bởi vì trọng tâm của các phương pháp mà các chủ nghĩa và triết phái là ở chỗ này. Chấp lạc giác quan, tiếng Pali gọi là Kama Padanam. Padanam, Upadanam tức là một cái trạng thái chấp thủ, vướng víu, lúc sâu, giống như trạng thái của một người đang bị ở trong bùn thì nó càng vẫy vùng á, thì trạng thái bị lúng lúc á, nó càng diễn ra nhanh hơn và cái chết nó xuất hiện lẹ hơn. Cái người bị rơi vào trạng thái chinh phục của khoái lạc giác quan cũng vậy, nếu không biết cách càng dung dãi thì càng chết. Chỉ có cách là sáng suốt nhận định để tháo gỡ nó bằng cách là chuyển hóa thôi, nhận thức và hành động. Cái quan điểm đó có thể dẫn đến những khuynh hướng sống chỉ biết hiện tại mà không biết tương lai, sống thỏa mãn, sống tiêu thụ một cách tuyệt đối, và chúng ta bất chấp luôn tất cả những giá trị tiêu cực của nó đối với đời sống đạo đức và đời sống của gia đình của mình. Người có dục thủ thì thường có khả năng bạo động, tranh chấp, đối kháng, hoặc là loại trừ hay triệt tiêu những người nào không có cùng khuynh hướng. Cho nên làm ở trong một công sở, chấp thủ giáo điều, tiếng Bali gọi là Sila Batu Padanam, thường gọi là giới cấm thủ hay là giới cấm thủ kiến, tức là quan niệm cho rằng các nghi thức tôn giáo và giáo điều phi lý và cực đoan lại có khả năng giúp cho hành giả đạt được sự giác ngộ tuyệt đối, hay là nó là con đường của sự giác ngộ. Trên thực tế, những con người rơi vào chủ nghĩa giáo điều đó thường đặt nặng về hình thức hơn là nội dung và chất liệu của sự tu tập, mang lại những giá trị của sự chuyển hóa. Giới cấm thủ có thể bao gồm các học thuyết về khổ hạnh ép sát, hay là những khuynh hướng tôn thờ chủ nghĩa vật linh như là thờ bò, thờ rắn, thờ côn trùng v.v. ở Ấn Độ hay là các nơi trên thế giới, là rất nguy hiểm. Ở trong Phật giáo có một câu chuyện kể về cái tính chất bị giới cấm thủ ảnh hưởng làm cho người đó không thể tiến xa trên con đường hành trì thiền định. Có một hành giả mỗi ngày dành ra thời gian khoảng 10 tiếng cho đến 15 tiếng để ngồi thiền, ngồi miên mặt, ngồi bất động. Như nhiên, dĩ nhiên ngồi được thiền định như vậy, cái khả năng thiền chỉ và thiền quán người đó lớn lắm. Và cái sự trạo cử về thân, trạo cử về tâm như là lòng lăng xăng, thái độ do dự, không biết đó, nó cũng đã phán bóng, cho nên người đó mới có thể ngồi lâu mà ngồi yên mà không bị tê chân hay là bị tê phù, ảnh hưởng chỉ vội. Nhưng mà cái đó, nếu như chúng ta cho rằng là phương tiện duy nhất để đạt đến sự giác ngộ, thì chúng ta có thể rơi vào giới cấm thủ. Một vị thiền sư có tâm lực cao hơn, giải thoát lớn hơn, cho nên đã vì phương tiện quá độ cho vị này, cho nên đã ngồi trước mặt vị thiền sinh kia. Ông ta lấy ra một cái miếng ngói thôi, ông ta cứ mài, hết giờ này qua giờ nọ mài, xẹt xẹt xẹt. Lúc đầu thì vị thiền sinh nọ không có chú ý, bởi vì nhờ cái bất động của thân và tâm trong thiền chỉ làm cho mình không còn bận tâm và bị chi phối bởi những cái tiếng ồn xung quanh. Nhưng vì dần dần cái ông này ông cảm thấy ngạc nhiên quá, tại sao cái mới mài cục ngói mà hết cục này rồi mài tới cái ngói khác thôi. Ông ta mới hỏi là ông mài ngói để làm gì. Vị thiền sư đã trả lời: tôi mài ngói để làm gương. Ông ta ngạc nhiên nói: ngói là ngói mà gương là gương, ngói không thể thành gương được, do đó mài ngói là vô ích. Thì vị thiền sư này trả lời nhanh nhẹn lắm: ngồi thiền là ngồi thiền, mà thành Phật là thành Phật. Ngồi thiền không phải là phương tiện duy nhất để thành Phật, chỉ vì nó là một phương tiện tốt, nhưng mà chỉ cho rằng là có đó mới là tu tập giải thoát, còn ngoài cái đó ra thì tất cả những phương pháp còn lại là sai lầm, thì chúng ta rơi vào giới cấm thủ. Chỉ vì để ngồi được 8 giờ một ngày, 12 giờ một ngày không phải chuyện dễ đâu. Như đó cũng đã đi hết 1/3, 1/4 của con đường tâm linh rồi đó. Vấn đề thay đổi nhận thức thôi. Cho nên cái thân nhận thức được thay đổi rồi thì chúng ta có thể là thiền trong lúc đi, trong lúc làm việc, trong lúc nằm nghỉ. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh thức mà chúng ta học trong bài kinh trước đó cho phép chúng ta giữ cái trạng thái thông qua cái hơi thở ra vào, thông qua cái động tác của thân, chứ không phải chỉ có cái ngồi chỉ là một cái phương tiện. Nếu chúng ta đạt được cái sự an tịnh trong lúc ngồi mà không có được sự an tịnh trong lúc đứng và đi cũng như là nằm, thì chúng ta chỉ có cái kết quả rất là dễ hạn. Vấn đề này chính yếu là chỗ đó. Ngoài ra chúng ta còn có biết là rất nhiều pháp môn khác vẫn có thể giúp chúng ta đạt được sự giác ngộ. Vì đó nếu không khéo đó, sự nhiệt tình dẫn đến giới cấm thủ và chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ngã mạn, phủ định hết tất cả những người khác, là đi sai lầm, chỉ có mình đi mới đúng con đường của giác ngộ giải thoát. Cái chấp thủ thứ tư đó là chấp thủ ngã luận, Atta Dittipadanam, thường gọi là ngã luận thủ, tức là quan niệm cho rằng ngã này là thường còn hay là ngã là đoạn diệt là chân lý. Chân lý chỉ rơi vào một trong hai khuynh hướng đó thôi, hoặc có hoặc không, hoặc thường hoặc đoạn. Hầu như là các chủ nghĩa học thuyết trên cuộc đời này đều rơi vào ngã luận thủ hết á. Và Đức Phật nói là các tôn giáo khác, các nhà sa môn có thể có được sự chuyển hóa về giới cấm thủ, về chấp thủ quan điểm, về chấp thủ về dục lạc khoái lan, khoái lạc giác quan, nhưng mà cái ngã luận thủ này không dễ tháo gỡ được, bởi vì nó đã ăn sâu vào trong tâm thức của con người từ đời này kiếp kia rồi. Mà tháo gỡ được cái này á thì tuệ giác mới bắt đầu mới có mặt. Cái lòng sân lòng si có thể tháo gỡ, nhưng mà tuệ giác chưa có mặt thì vẫn chưa được giác ngộ giải thoát đâu. Có một cuộc chiến tranh về quảng cáo, chúng ta tạm gọi như vậy. Khi mà người ta giành khách hàng với nhau đó, thì quảng cáo là một nghệ thuật. Thường quảng cáo nó đặt cái giá trị nội dung của sản phẩm hơn là bởi các sản phẩm đó vốn có. Trên một con đường nọ ở thành phố Hà Nội, chúng ta thấy một cái dãy bán bánh phở, và một tiệm nọ đã để cái bảng như thế này: phở này ngon nhất thủ đô Hà Nội. Du khách mà tới đây mà không ăn phở về tiếc nuối vô cùng, không được gọi là mình đã đi du lịch Hà Nội. Nên cái tiệm kế bên phải nói thế nào để cho mình hấp dẫn hơn. Có một tiệm ghi rằng là phở này ngon nhất nước Việt Nam. Những tiệm khác cảm thấy không được, mình phải có một cách gì đó. Phở này là phở số 1 trên thế giới. Quý vị thử nghĩ coi còn có cách nào để mà hạ bệ ba cái bảng quảng cáo đó hay không? Thử nghĩ thử coi. Còn cách nào nữa không? Hay là hết? Chẳng hạn. Có một ông vợ, ông phải mất đến 6 tháng trời mới nghĩ ra một cái bài quảng cáo mới rồi. Nhưng mà dở đâu. Phở này ngon nhất con đường này. Tại vì con đường đó có 3 tiệm: phở ngon nhất thành phố Hà Nội, phở ngon nhất nước, phở ngon nhất quốc tế. Này ngon nhất con đường này, cái này ngon hơn bao nhiêu kia. Đó là gì? Đó là ngã luận thủ thôi. Tức là mình phải chứng minh rằng sản phẩm của mình, chất lượng của mình, cái gì là của mình là phải ngon thôi. Ngon bằng logic. Tức là chân lý đây nó nằm ở logic của lý luận thôi. Tất cả các chủ nghĩa quảng cáo đặt ở trên nền tảng của logic. Cái logic thứ nhất là liên hệ đến cái thói quen suy nghĩ con người, đó là tiền nào của nấy. Muốn có sản phẩm ngon là phải bỏ tiền nhiều. Cho nên những người giàu có thích bỏ tiền nhiều để mua món hàng, và thực chế cái chất lượng của nó cũng bằng những món hàng khác, không có quảng cáo tốt mà. Cho nên hầu như là trong cuộc đời này vướng víu vào cái chủ nghĩa ngã luận ở góc độ này góc độ kia, đa dạng lắm, phức tạp đến độ chúng ta không biết để mà tháo gỡ. Ở trong dân gian Việt Nam nó có một cách nói mà cái đó lòng vòng để phủ định lẫn nhau. Kỳ nhông là cha, kỳ đà, kỳ trà là cha các ké, các ké là mẹ kỳ nhông. Cái lòng vòng cái này nó hơn cái kia, cái lực nhỏ. Như vậy chúng ta không bao giờ có được cái đầu mối của cái nào là cái ngon lành nhất. Rồi cứ phải phủ định lẫn nhau để mà tồn tại. Cho nên theo nhà Phật đó, chúng ta nương vào học thuyết duyên khởi để không cho cái nguyên nhân khởi thủy là nguyên nhân quan trọng nhất. Nó không có chuyện đó. Mọi thứ đóng một vai trò, đóng một chức năng để tạo thành cái thành phẩm tốt, tạo thành một cái cơ chế xã hội, tạo thành cái an bình hạnh phúc. Chúng ta không thể nói là bộ đại vụ là quan trọng nhất, tạo ra an ninh cho những người dân, hay là bộ quốc phòng là quan trọng nhất, bởi vì không có bộ quốc phòng thì bờ cõi biên cương sẽ bị xâm lấn. Chúng ta không thể nói là những nhà lập pháp là quan trọng nhất, bởi vì thiết lập cái an bình thịnh trị cho mọi thành phần xã hội. Chúng ta không thể nói là bộ phận hành pháp là quan trọng nhất, bởi vì kiểm soát quan thế này thế kia. Chúng ta không thể nói là đảng là quan trọng nhất, còn dân là bình thường nhất. Không thể vậy, mà tất cả đều quan trọng theo một cách riêng, nói theo thuyết duyên khởi của nhà Phật. Thì như vậy là học thuyết duyên khởi sẽ giúp chúng ta bỏ bớt đi cái chủ nghĩa ngã luận, cho mình quan trọng theo một cách này một cách nọ. Có bốn nhà du khách ngồi tán dóc với nhau. Họ lấy cái bản đồ thế giới ra mà nhìn. Mỗi người đi thì mang theo một bản đồ của nước mình in. Mà đây là một cái điều rất là ngạc nhiên, nhưng để ý chúng ta không thấy đâu. Cái nhà du khách Trung Quốc mở cái bản đồ in tại Trung Quốc ra thì đất nước Trung Quốc sẽ được đặt ở vị trí chính giữa bản đồ. Mặc dù cũng diện tích đó, cũng vị trí đó thôi, chứ không có xê dịch vị trí, nhưng mà để phía chính giữa, còn những nước khác nó nằm biên và xung quanh đó. Tức là cắt cái mặt phẳng của địa cầu ra mà. Theo cái đường vòng cong như thế này thì cái người mà biết cách cắt á sẽ đặt cái nước mình ngay chính giữa cái tấm bản đồ. Thì mấy anh kia anh nhìn vô anh thấy ủa, không biết là mình cái nhìn lộn hay không, tại sao bản đồ Trung Quốc ngay chính giữa. Anh người Đức có nói là tôi nhớ là ở nước tôi nhìn thấy nước rất là nằm chính giữa mà. Anh ta mới dở cái tấm bản đồ ra, ủa thật sự là như vậy. Cho nên một là anh sai, hai là tôi sai thôi. Thì anh Mỹ nó mở ra nói không, mấy anh không có đâu, mấy anh là sai chứ Mỹ mới là đủ tiêu chuẩn để in các bản đồ thế giới. Anh coi nè, nước Mỹ nằm ngay chính giữa của bản đồ đây. Rồi còn một anh nữa, anh dở ra không, tôi nhớ là hình như không phải vậy. Cái kinh tuyến vị trí của bản đồ nó là một cái cố định, mặc dù lâu lâu có những trận động đất thì kinh tuyến vị trí này bị lệch đi 1 cm, 2 cm. Ví dụ như là gần đây động đất ở Indonesia và cái trận cuồng phong bão táp của sóng thần đã làm cho những cái vùng Nam Á, Đông Nam Á bị lệch đi đến 1 tấc về kinh độ vĩ độ. Cho nên mấy anh đều nói là không đúng hết trơn á. Thì như vậy là cả 4 người trong trường hợp này đều rơi vào, nói theo đạo Phật là chủ nghĩa ngã luận á. Ban đầu cái ngã luận trên cái chủ nghĩa yêu nước, tinh thần quốc gia làm cao, làm trọng. Người ta có thể lý luận rằng là chúng ta đi du lịch, chúng ta cũng xuất phát từ đất nước của mình, rồi cái ngày trở về cũng trở về quê hương của mình thôi, dù đi đâu thì đi, rồi cuối cùng cũng về thăm quê hương đất tổ. Là giàu quê hương mình có nghèo có khó, nhưng mà nó vẫn có những kỷ niệm rất đẹp mà con người không bao giờ quên được. Thì tất cả những chủ nghĩa yêu nước á, nếu thôi là nhà Phật cũng là chủ nghĩa ngã luận hết á. Có những cái ngã luận cũng có thể chấp nhận được, bởi vì nó làm cho con người gắn bó với nhau, thương yêu nhau, chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau. Mặc dù nó vẫn là bản ngã, nhưng mà cái đó còn chấp nhận được. Giờ có những cái ngã luận á, rất nguy hiểm, loại trừ lẫn nhau. Nếu mình cho mình là đúng mà người kia là trật thì mình loại trừ người kia liền. Cũng may là 3 anh du khách này không có anh nào có tống nóng nảy, tập đoán cho nên anh không có tranh chấp với nhau. Và không, anh kia cứ xé bản đồ của anh Trung Quốc, xé bản đồ của Mỹ. Thì cái anh Mỹ và Trung Quốc bị xé này sẽ nổi quạo lên và đánh đổ nhau trừ thôi. Do đó chủ nghĩa luận chính là đầu mối của tất cả mọi tranh chấp, chiến tranh, bạo động, không hòa bình ở trên cuộc đời này. Đức Phật nói là khi chúng ta biết được đầu mối của sự tranh chấp chỉ là một phần của sự tu tập để giúp con người đạt được thánh quả thôi. Cái mấu chốt quan trọng còn lại đó là sự hành trì, mà để hành trì chúng ta phải hiểu được cái nguồn gốc mắc xích của nó. Nó là một cái dây chuyền. Thế bằng nói là các chấp thủ như vừa nêu đều lấy ái làm duyên, làm gốc. Ái đây có thể là thái độ cuồng nhiệt, lòng đam mê, thái độ cực đoan về một chuyện gì đó, về một chủ nghĩa mà còn thuyết. Tất cả các chấp thủ được sinh ra từ các loại tham ái. Mà trong các bài kinh khác chúng ta học là tham ái về khoái lạc giác quan, tham ái về hiện hữu, về có mặt, tham ái về phi hiện hữu, phi có mặt ở trong cuộc đời. Cũng tương tự theo cái thức đó, lòng tham ái sinh ra từ cảm xúc. Bởi vì nếu không có sự cảm xúc, lòng cảm xúc, thì sự chấp trước về cảm xúc đó đâu có mặt. Cảm xúc sinh ra từ sáu giác quan. Cái cảm xúc con mắt chỉ có thể phát xuất từ con mắt thôi, chứ không thể phát xuất từ cái miệng, và ngược lại. Các giác quan sanh ra từ danh và sắc. Danh nó thuộc về về cái phần tinh thần, thức tái sanh. Khi một con người vượt qua đề ở một cảnh giới này thì tiếp nối sự sống ở một cảnh giới khác. Và sắc đó là cái phôi thai, cái bào thai được hình thành ở trong lòng của một người mẹ. Và danh sắc được sanh ra từ các thức, bởi vì có cái thức tái sanh từ kiếp trước mà, cho nên nó phải tạo, nó tạo ra các giác quan, phải có con mắt, phải có lỗ mũi, có cái mũi, lưỡi, cái miệng, rồi có lỗ tai, có cái thân thể vân vân. Các thức thì sanh ra từ các hành, tức là có sự vận hành thì thức mới tồn tại. Và các hành sanh ra từ vô minh, tức là có tác động, có mặt từ vô minh. Đó là một cái dây mắc xích đa chiều. Và Đức Phật đã nói thêm là vô minh có mặt do phiền não nghiệp chướng. Phiền não nghiệp chướng có mặt từ vô minh. Hai cái này là hai cái mốc chốt cuối cùng. Cái này có, cái này có, cái này có, cái này có. Thì đến khi nào hành giả tháo gỡ được vô minh thì tuệ giác mới bắt đầu phát sanh. Thì lúc đó thái độ chấp thủ về bốn cái chấp trên sẽ không còn nữa. Nhờ không còn chấp thủ thì con người sẽ không còn những trạng thái tháo động. Do vậy cho thấy an tĩnh của thân được thiết lập, thiền chỉ có mặt và thiền quán được phát huy. Lúc đó con người có thể chứng đạt từng phần của niết bàn an vui. Và dần dà nếu duy trì trạng thái đó đó, cái ý là có mặt toàn thân và hỷ lạc đó được nối lớn lên, hỷ lạc đó được thể hiện qua thiền quán, hỷ lạc đó được thể hiện qua pháp hỷ, hỷ lạc đó được thể hiện qua cách là Phật sự, hỷ lạc đó qua cái cách là chúng ta sống hàng ngày trong cuộc đời. Và không bao giờ để có cơ hội cho những loại phiền não âm tính len lỏi dự phần vào. Từ bây giờ thì trạng thái hỷ lạc lâu dài bền bỉ này là vắng bóng hoàn toàn sự khổ đạo. Cái đó được gọi là niết bàn. Cho niết bàn không phải là một cảnh giới, mà là một trạng thái vắng mặt hết tất cả khổ đau và nguyên nhân dẫn đến sự khổ đau. Do đó để được niết bàn đâu có khó, không khó chút nào cả. Chúng ta có thể có một vài nhận xét căn bản về bản kinh này, vì bản kinh này là bản kinh rất hay về phương diện nhận thức. Cái thứ hai nữa là nó nêu bật được những cái khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, cũng như các chủ nghĩa bào tiếp, một cách rất cô đọng và ấn tượng. Chúng ta có thể nói về phương diện thành quả, thì đạo Phật khác với các tôn giáo khác là tạo ra những con người thánh nhân, những con người không còn bị lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối, không còn bị sanh tử luân hồi, không còn bị tất cả những ảnh hưởng tiêu cực của cái quá trình sống của sinh tử luân hồi ảnh hưởng và tác động. Do đó sự khổ đau sẽ không bao giờ còn có nữa. Về phương diện học thuyết thì Đức Phật sử dụng học thuyết vô ngã về hai góc độ, đó là nhận thức và tâm lý. Nhận thức vô ngã là một cách thức thấy rõ được tính duyên khởi ở trong mọi sự vật hiện tượng, đặc biệt là sự vật vật lý và sự vật tâm lý, để từ đó có cái nhìn rất là rõ, sâu, đúng với bản chất diễn ra của mọi sự vật đang là. Còn vô ngã về phương diện tâm lý thì làm cho con người trở nên rất là khiêm tốn, dễ gần gũi, dấn thân phục vụ, vị tha, lấy cái lợi ích của người làm cái hạnh phúc của mình, còn hưởng thụ thì nhường cho những người khác. Do đó đó, những người đó sẽ có cái tính cách sống rất là thiết thực. Về phương diện hành trì thì đạo Phật huấn luyện cái tâm lý thiện ích và tích cực, dạy con người dứt bỏ những lòng tham ái, những tâm lý tham lam sân hận si mê, thái độ chấp mắt để làm phát triển trí tuệ, từ bỏ những thái cực bám víu ủng hộ hay là kháng cự chống đối tiêu diệt, Còn về phương diện niềm tin thì nhà Phật đặt niềm tin vào khả năng có thể giác ngộ giải thoát của chính mình hơn là vào bất cứ một tha lực nào bên ngoài, mặc dù tha lực chỉ là một công cụ. Do đó niềm tin đó là cái niềm tin có thể đưa con người tiến xa trên con đường hành trì tu tập. Nếu chấp thủ được xem như là đầu mối của mọi khổ đau và xung đột về tư tưởng, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, hay là nguyên nhân dẫn con người lún sâu trong trạng thái sanh tử, thì chúng ta phải hiểu rằng con đường phá chấp thủ chính là con đường tạo ra sự chuyển hóa của con người, giúp con người từ phàm trở thành thánh. Vì vậy mấu chốt của đạo Phật chẳng qua chỉ dạy con người phá chấp thôi, tháo gỡ hết. Cái trạng thái phá chấp có thể được hình dung giống như là cách thức chúng ta format cái đĩa cứng của vi tính vậy đó. Mỗi một con người là một cái bộ đĩa cứng, não trạng của con người là một đĩa cứng, các hành vi cử chỉ lời nói việc làm là những cái bản tin, những cái hợp tin, những ngăn chứa thông tin nằm ở trong cái đĩa cứng này. Lên lúc đó, nếu chúng ta sử dụng sai thì các cái tập tin đó có thể bị hư, hoặc là nếu không biết cách bảo vệ nó đó thì các hệ thống virus của dục tính, của phiền não, của nghiệp chướng nó tấn công, nó làm hư hệ thống của phần mềm, nó làm cho các cái luster, tức là những cái ô nho nhỏ, nó không còn cái chất năng chứa, để lâu thì cái đĩa này bị hư. Trong tình huống đó chúng ta chỉ còn một cách thức duy nhất, đó là phọc mát nó thôi, làm mới lại hoàn toàn giống như nó không có gì hết. Như vậy lúc đó chúng ta phải hy sinh bỏ hết tất cả những dữ liệu ở trong đĩa cứng đó, trải qua chiều dài sanh tử nhiều đời nhiều kiếp về trước, khổ đau có, hạnh phúc có, thành công có, thất bại có. Cái thất bại khổ đau bỏ thì dễ rồi, phọc mét cái đó thì dễ rồi, nhưng mà cái thành công và hạnh phúc mà bỏ luôn á là cả một vấn đề. Phọc mét hết bất chấp tất cả, như vậy thì chúng ta mới có được một cái trạng hoàn toàn mới. Do đó lâu lâu á, muốn cho cái máy computer của mình á hoạt động ngon lành á thì chúng ta phải làm mới lại cái máy. Còn nói theo nhà Phật á, muốn cho chúng ta có khả năng tiếp thu tuệ giác, tiếp thu chân lý, có cuộc sống an lành hạnh phúc, chúng ta phải format lại cái não trạng của mình, đừng để cho những loại virus chấp thủ nó cản, nó phá. Cái đó nó phá không chỉ phần mềm của nhận thức, của tâm lý, mà nó phá luôn cái phần cứng của thân thể vật lý này nữa. Một nhận thức chấp thủ sai lầm có thể làm chết cả cuộc đời. Nhiều người chỉ có sai lầm thôi, ví dụ như sai lầm trong lúc uống rượu đó, mà người đó có thể có quan to chức lớn, dễ dàng ký những hợp đồng vi phạm pháp luật, tại vì lúc đó tâm trí mình không còn sáng suốt mà, cho nên bị ở tù chung thân cũng không chừng, hoặc là nặng hơn nữa thì có thể bị tuyên án tử hình, thì chết cả một đời chỉ có do một hành vi nhận thức sai lầm, chấp thủ thôi, cho rằng là rượu không có nguy hại như người ta đã nghĩ. Nhiều người nghiện rượu đã nói như vậy, nhất là những người nào may mắn mà uống rượu mấy chục năm, một ngày uống cả lít, cỡ như rượu đế lít thang ở Bình Chánh hay Long An vậy đó, mà vẫn không thấy hề hấn gì, gan vẫn tốt, vẫn hoạt động bình thường, dẫn đến cái sai lầm cho rằng nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu như có chút ít kiến thức về y học thì người đó có thể hiểu rằng nếu người đó không uống rượu thì thay vì họ sống 80 họ có thể sống 100 thì sao. Đó là chưa nói những tình trạng là không dẫn đến những cái chứng bệnh gọi là sơ cứng về động mạch, về máu huyết, về tim, về não trạng, về tai biến vân vân, làm cho mình khỏi phải tốn kém tiền bạc trong trị liệu. Do đó thái độ chấp thủ chính là kẻ thù của sự tiến hóa, là kẻ thù của đạo đức, kẻ thù của thời gian. Như vậy là một hành giả thì chúng ta phải nỗ lực tháo dỡ hết tất cả những sự chấp thủ này. Và đó là cái trọng tâm của bài kinh ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu những câu hỏi và đáp. Lúc trước chúng tôi có đề nghị là câu hỏi tập trung vào chủ đề của bài, mà thấy rằng những buổi gần đây thì quý vị ngại không dám hỏi, cho nên quý vị có thể đặt bất cứ câu hỏi nào liên hệ đến sự hành trì tu tập trong Phật giáo là được. tức là nội dung hỏi có thể thoải mái rộng hơn. À, mời mời cô đó. Anh Quang cho mượn cái micro á, chuyển micro sinh viên xuống giùm.
Dạ thưa thầy, liên hệ với cái bài giảng ngày hôm nay của thầy, con có nghĩ lại một cái trường hợp con nghe được là có một vị đó, một vị nữ ở sống ở bên Mỹ, nhưng mà sau đó là bán hết tất cả tài sản về Việt Nam để xây chùa, rồi xây một cái nhà từ thiện, nó là một dạng nhà từ thiện để nuôi người tàn tật và cô nhi, thì coi như là tài sản đổ hết vào trong đó rồi. Thì bây giờ cô ấy mỗi ngày phải dẫn những người ở trong chùa đó là đi ra ngoài chợ để xin từng những cái vật nhỏ mà ngoài chợ người ta bỏ, tức là cổ phải nghĩa là theo lời của cô đó kể lại, thì cái thời gian đầu cổ ra cổ xin ở ngoài chợ thì người ta có tính cách như là người ta bố thí, thì cổ rất là buồn. Nhưng mà sau đó thì cổ dần dần cổ cũng không còn những cái mặc cảm đó nữa, thì cổ vẫn tiếp tục sinh hoạt đều đều như vậy. Thì có một người khác nữa, người ta nghe như vậy, người ta đến để người ta tận mắt nhìn thấy cái sinh hoạt của cái cô đó. Thì cái vị đó nói là cô đó làm hành trì như vậy là không đúng. Cổ có thể cổ vẫn sống ở bên Mỹ, cổ vẫn tạo ra những vật chất nhiều hơn để cổ mang về, cổ sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn, hơn là cổ mỗi ngày cổ phải đi xin những cái của bố thí như vậy. Thì dựa theo cái bài học ngày hôm nay, dạ con xin thầy giảng giải để cho con hiểu rõ là cái hai cái quan điểm đó là như thế nào. Dạ xin cảm ơn thầy.
Đây là một câu hỏi rất là hay, câu hỏi đặt ra cái trọng tâm của cái hạnh bố thí, đó là từ bỏ cả gia tài sự nghiệp, bỏ luôn cả đất nước Mỹ với lương rất là cao về Việt Nam để dành cho việc xây dựng một cái nhà từ thiện cho các trẻ mồ côi, rồi mỗi ngày đi ăn xin, tức là đi xin gì á để về giúp cho các em được sống tốt. Rồi lúc đầu vẫn có mặc cảm tâm lý chi phối, rồi sau đó chiến thắng được cái mặc cảm của mình, bất chấp hết tất cả cái đó để làm. Rồi có người bạn đã nhận xét như thế này, tức là có cần thiết phải làm như vậy hay không. Rồi cái đó nó dựa vào đạo Phật, nhất là cái bài học là phá trừ chấp thủ, thì chúng ta nên lý giải và đề nghị cái hướng như thế nào. Dĩ nhiên là ở trong trường hợp này không có đúng và sai. Đặt vấn đề đúng và sai trong trường hợp này là không thích hợp, mà nó là sự lựa chọn trong hạnh nguyện. Có nhiều người có thể có gia tài sự nghiệp và ở bên Mỹ họ có thể phục vụ làm với đồng lương cao, ví dụ tháng 2.000 đô, trích ra 1.000 đô để làm từ thiện, 15 triệu làm tại Việt Nam không phải là ít, có thể nuôi 100 em trong vòng một tháng cũng chừng. Do đó khi mà chúng ta làm từ thiện và cái tâm lượng đúng làm từ thiện á, mới chính là quan trọng, chứ không phải là cái cách hay là cái sản lượng hay là cái phương tiện mà chúng ta đổ dồn vào để làm là như thế nào. Cho nên là chúng ta thấy là cô này có thể có được một cái tấm lòng rất là vĩ đại, tức là ngoài việc giúp về vật chất ra, cô còn muốn dấn thân tự bản thân mình chăm sóc gần gũi để nhìn thấy cái khổ đau và muốn so dịu cái khổ đau của các em nhiều hơn. Nếu động cơ xuất phát từ điểm vừa nêu thì chúng ta có thể nói đó như là hành nguyện Bồ Tát. Cái hành nguyện này có thể làm cho nhiều người động lòng, là một người ở Mỹ có tiền lương cao ấy thế mà vẫn phải đi xin từ chợ này sang chợ khác, từ người này sang người khác. Làm được như vậy rất là quý, không phải ai cũng làm được. Cái đó nó đòi hỏi đến thái độ từ bỏ bản ngã của mình lớn lắm, từ bỏ chấp hữu lớn lắm mới có thể làm được. Nếu phát xuất từ cái đó thì tốt. Còn cứ nghĩ rằng là chỉ có cách thức về Việt Nam mới được làm từ thiện, và phải làm bằng cách thức đó thì mới được, thì ta có thể rơi vào trạng thái gọi là giới cấm thủ trong từ thiện. Do đó mình phải hỏi rõ là cái động cơ của cô ta là cái gì, thì mình mới xác định rằng là đó là phá chấp hay là rơi vào giới cấm thủ của từ thiện. Cái đề nghị của người bạn đó là tại sao không ở bên Mỹ mà vẫn có thể làm tốt được, thì câu nói đó nó cũng có hai góc độ để nhìn. Góc độ thứ nhất đó, là chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta làm từ thiện về phương diện tiền bạc phải, mà chúng ta không quan trọng đến thái độ. Cái tiếp xúc trực tiếp đó, nó làm cho tâm chúng ta dễ tu tập. Chứ tôi đã từng đi làm từ thiện, và mỗi lần nhìn thấy các thành viên trong đoàn từ thiện phân phối từng món quà cho những cái người đang cần, mà người đó họ cầm vào mà họ cầm với tất cả cái lòng sung sướng nhất ngày hôm nay mình có được bữa ăn, thì bỗng như cái người đó giàu có khó tánh cỡ nào, giàu cống cao cỡ nào, khó chịu cỡ nào cũng cảm thấy xúc động. Cho nên lâu lâu mình đi như vậy để chi? Để mình nuôi lớn cái lòng từ bi. Mình mới thấy nỗi khổ đau của người khác, và do đó không cho phép mình sống xa hoa xa xí thế này thế kia. Thì cái tác dụng trị liệu tâm về tham dục cũng như xa xí trong trường hợp đi dấn thân trực tiếp rất là cao. Chúng tôi có biết một cô Phật tử làm từ thiện rất nổi tiếng ở Việt Nam, ở Sài Gòn này, là chủ một tiệm dài rất là nổi tiếng nữa, của Việt Nam và của thế giới. Bà có lần phát biểu rất là hay, đó là chúng tôi xài mỗi ngày là bạc triệu, nhưng mà mỗi khi mà chúng tôi đi làm từ thiện đó, chúng tôi phải đi lượm bạc cắt, phải đến từng ngôi nhà một để dặn đọc để xin, và làm mỗi ngày như vậy. Tại sao bà vẫn làm? Bà vẫn có thể nhờ người giúp việc của bà đi làm chuyện đó, nhưng mà bà thích đi tận tay, tận nhà. Bởi vì người ta biết bà là một cái người giàu có, mỗi lần cúng các chùa có thể là 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu là chuyện thường đó, mà về phải đi lượm từng đồng tiền cắt 1.000, 2.000, 500 của người khác, thì đó là một cái hạnh rất là hay. Nó tác động tâm lý của những người giàu tương tự hoặc giàu hơn. Bà đó, bà dám làm như vậy, tại sao mình không dám làm? Nhiều khi lúc đầu người ta so sánh với thái độ đó là muốn hơn và thua thôi, nhưng mà trong cái hơn thua đó nó tạo ra những cái thành quả của Phật sự, tạo ra những thành quả giúp đỡ người khác. Rồi xa hơn nữa, nếu người nào cũng có nhìn sâu thì người đó sẽ rất là cảm động và bắt chước hạnh nguyện của bà. Ở trong thời Đức Phật đã từng có con người như vậy, đó là ngài Xá Lợi Phất. Ngài cấp cô độc, ông ta bố thí cúng dường đến nỗi mà khánh tặng tài sản vẫn không buông, rồi đi xin để làm Phật sự. Rồi sau đó vì cái phước báo lớn, cho nên ông ta đã khôi phục lại gia tài sự nghiệp của mình rất là nhanh chóng. Do đó nếu cơ hội trở về Việt Nam đi xin chỗ này chỗ nọ để giúp cho những người đó, nhất là những người biết cái thân phận của mình trong quá khứ, có được cái lòng thương đối với những người đang cần cái sự chăm sóc và giúp đỡ của chúng ta, thì đây là một hành phá chấp vô cùng. Còn ngược lại, chỉ có cách thức đó mới là từ thiện, còn ở bên Mỹ không phải đó, thì đã bị rơi vào cái cấm thủ. Cái góc độ thứ hai của cái người nhận định có thể là một cái lời nhận định mình thương theo cái tội nghiệp thôi. Mình nghĩ ôi trời, tại sao bà này phải đi bỏ cái thân phận giàu của mình, bỏ đồng lương của mình mà đi về để làm chuyện đó, chuyện cần thiết. Nhiều khi nếu chúng ta không hiểu được cái động cơ, nếu động cơ tốt như là chúng tôi vừa phân tích thì chúng ta vô tình tác động làm cho người này chán nản thất vọng, thì chúng ta cũng phải chịu một cái hậu quả không hay về phương diện đạo đức. Do đó mình phải thấu rõ được động cơ làm việc của người khác trong các dấn thân phục vụ, thì sự góp ý, nhận định, đánh giá chúng ta nó không mang lại những cái hoài ý muốn. Cho nên khi học bài kinh này thì chúng ta có thể biết có rất nhiều cách thức để làm Phật sự, nhiều cách khác nhau lắm. Miễn thông qua cách thức nào mình có được trạng thái an lạc nội tại thật sự thì cách thức đó là đúng. Còn nếu như cô đó cô không chuyển đổi được cái tâm mặc cảm đó, mà cứ mỗi lần xè tay ra xin tiền của người khác để làm Phật sự mà buông á, thì cái đó nó không còn đúng nữa. Lúc đó nó sẽ rơi vào tức khắc vào giới cấm thủ của từ thiện, của bố thí và cúng dường.
Có ai có câu hỏi khác
không? Ai phát biểu thì giơ tay lên. Giơ tay rồi, anh Quang đưa micro lại, cô đứng tại chỗ đi, có micro.
Thưa Thầy, cho con được hỏi một câu hỏi là con có gần một vị trụ trì đó. Ngày xưa đó, Thầy làm trụ trì là một cái mái chùa là rách lắm, rách nát, một mái nhà tranh vậy đó. Thì Thầy có cái ý là chùa của mình rách như thế này thì nhiều Phật tử đến để thấy Thầy trụ trì sao có một ngôi chùa rách, thương quá. Nên cúng dường và để cho Thầy độ được những người tăng ni tu để hầu hướng lại cho quý Phật tử chúng sanh trong cõi ta bà này khổ. Nhưng rồi sau mấy tháng Thầy có một vị Việt Kiều đó từ nước Pháp về, tên là cô Hạnh Ngọc, mà chính con là người biên thư để gửi ra cho cái cô Hạnh Ngọc đó. Xong rồi cúng dường cho Thầy xây một cái ngôi chùa chắc chiều dài lớn lắm, nửa mẫu đất ngang rộng luôn á, khoảng gần 1 tỷ. Thì Thầy lại nói là bây giờ mình đã có chùa to lớn lên đẹp rồi, chắc Phật tử cũng thấy mình có chùa to lớn cũng đến nhiều lắm để cúng dường. Như thế thì bây giờ riêng con nhìn hai trạng thái, chùa rách và chùa đẹp. Con không biết được là trong ý của Thầy trụ trì có cái suy nghĩ chắc về một cái điều gì mà cùng một trường hợp là độ tăng ni và giáo hóa tất cả người Phật tử đến để mà cảm nhận được, để mà tu, mà đi chùa. Thầy, con muốn hỏi Thầy cho con được cái giải đáp đó Thầy.
Đây là một câu hỏi liên hệ đến việc xây dựng chùa như là một trung tâm văn hóa và tu học. Hôm nay chắc quý vị có đọc được cái tin ở trên đài truyền hình HTV, VTV như là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên và nhiều tờ báo khác nói về sử dụng xe công đi lễ chùa không? Có không? Thì cái công văn của chính phủ ban hành vào ngày 28 tháng 2 2005 á, chữ chùa được hiểu với nghĩa đen, đó là nơi tín ngưỡng thờ phượng của Phật giáo. Cái bài báo vào ngày 26 tháng 2 ở trên Sài Gòn Giải Phóng á, lại nói về hiện tượng là khoảng chừng 800 chiếc xe bản xanh và bản đỏ, tức là xe công chức nhà nước, đã đi đến cái đền Nam Định để lễ bái và cầu phúc cầu lộc đầu năm. Tôi xin lỗi, cầu phúc cầu lộc trong cái những cái tháng đầu. Và khi bị phát hiện như vậy thì chính phủ thấy rằng là sự lạm dụng đó có thể ảnh hưởng đến sự tiết kiệm, lãng phí xăng dầu, lãng phí của chung, lãng phí thời gian chung cho những việc cá nhân và gia đình. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 2 tháng 4 và báo Thanh Niên đã đăng tải danh sách của 40 chiếc xe bị phát hiện trong số 800 chiếc. Thì chúng ta thấy là lý do đưa ra là đi chùa trong trường hợp này là vì lý do gọi là chở vợ, đi chợ, chở mẹ, đi thăm bạn, rồi đi tham quan các địa điểm quen, vân vân, chứ không phải là đi chùa. Mà có đi chùa thì đi chùa đó là chùa Bà Bình Dương chứ không phải là chùa Phật giáo. Thì tôi nói vòng vòng đây chút xíu rồi trở về vấn đề đó. Như vậy là chúng ta thấy là cái công văn đó nó ra đời như vậy, rõ ràng nó không hay trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn mà nhà nước và chính phủ đang có rất nhiều nỗ lực để thiết lập cái quan hệ rất tốt với Phật giáo ở ngoài nước Việt Nam và trong nước Việt Nam. Mà công văn đã ghi là không được sử dụng xe công đi lễ chùa, làm cho người đọc có cảm giác rằng chùa có lẽ là nơi xấu lắm à, đừng có đi lễ chùa. Cái vi phạm là ở đền Trần mà lại cấm đi lễ chùa là một chuyện chúng ta thấy cũng hơi bị sai đối tượng. Lẽ ra chúng ta chỉ cần nói là không được sử dụng xe công làm việc riêng. Cái từ việc riêng là cái từ bao chung cho chùa, cho đền, cho miếu,
cho chợ búa, cho những cái không thuộc về công vụ của nhà nước hay của tổ chức. Đó là chưa nói đến là chùa nó được hiểu theo một cái nghĩa bóng thứ hai nữa, mà nghĩa bóng này nó phát xuất từ cái nghĩa đen. Nghĩa bóng của đó là miễn phí. Ví dụ chúng ta thường nghe nói là cơm chùa là cơm ăn ăn không trả tiền, của chùa cứ xài vô tội vạ thoải mái, không cần chăm sóc, nó muốn hư hao thì cứ hư. Còn công chùa nghĩa là công quả, làm mà không có lấy lương gọi là công chùa. Hay là mình làm cái gì đó mà kết quả nó không có, giống như là giả tràng xây cắt biển Đông thì cái đó ta gọi là công chùa, đúng không? Tại sao nó lại có cái ý nghĩa thứ hai này? Là bởi vì ngày xưa đó, nhất là thời Lý và Trần, ngôi chùa được xem là cái trung tâm văn hóa, giáo dục cho những người dân ở trong làng một cách miễn phí. Chúng ta cũng từng nghe cái câu như là đất vua chùa làng phong cảnh bục. Thì cái chùa nào cũng là cái chùa của dân, chứ không phải chùa của các nhà sư, chùa chúng mà. Bởi vì người dân đã đóng góp tài sản vào trong đó để dựng lên một cái trung tâm và tất cả đều được miễn phí. Cái truyền thống này vẫn còn được duy trì rất là tốt trong các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia. Và ở Việt Nam thì ở các nước, ở các tỉnh như là Sóc Trăng, Vĩnh Long, v.v. ở trong các chùa Nam Tông của Khmer. Cho nên nó có từ miễn phí. Nếu mà chúng ta hiểu chỉ là không được sử dụng xe công đi lễ chùa, nghĩa là không được sử dụng xe công một cách miễn phí, thì chúng ta thấy nó hơi vô nghĩa. Đi lễ miễn phí, chẳng lẽ đã từng có cái loại đi lễ tốn tiền, chỉ là vào chùa phải mua vé, mà dù trong lịch sử nó đã từng có chuyện đó. Ví dụ như là vào Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịnh Xá Vũng Tàu đó, chúng ta phải trả tiền, mà tiền này là nhà nước quản lý. Khoảng chừng 3 năm trở lại đây thì cái đó ta đã bãi miễn cái này rồi, không còn nữa. Đó là một cái quyết định rất là sáng suốt. Nhưng mà cái công văn ra đề trong bối cảnh hiện nay với một cái từ nhạy cảm và sai đối tượng quy định, rõ ràng phản tác dụng rất là lớn, rất là lớn. Cho nên chúng ta thử liên tưởng cái này vào trong cái câu hỏi của một Phật tử vừa nêu, đó là từ một cái ngôi chùa lá sơn xà, vị thầy đó đã được một người Phật tử giới thiệu cho một Việt Kiều. Việt Kiều này cắt một ngôi chùa rất là lớn, đến 5 công đất, cả bề ngang lẫn bề dài. Và vị thầy rất là quan nghĩ rằng là kể từ đây Phật tử có thể đến chùa được nhiều hơn, cái văn hóa sinh hoạt tâm linh của nhà chùa có thể phục vụ cho dân chúng thoải mái hơn. Nếu phát xuất từ những tâm tư như vậy thì rõ ràng việc các chùa to Phật lớn là một nhu cầu không thể thiếu. Chúng ta đừng bao giờ có cực đoan là chùa phải là chùa lá mới có Phật vàng, chùa to cũng có Phật vàng được vậy. Miễn là cái tâm của chúng ta là vàng thì lớn hay nhỏ cũng đều là vàng hết á. Do đó về ý kiến của chúng tôi đó, thì chúng ta nên hạn chế cắt những cái chùa nhỏ nhỏ như là những cái cốc cái am ở Việt Nam. Mà ở Sài Gòn không 1530 mấy cái ngôi chùa, mà xem ra cái chùa có chút xíu à, kẻ gia vi tự là nhiều. Nó làm cho cái sinh hoạt cộng đồng phân hóa ra từng cái nho nhỏ nho nhỏ. Còn những ngôi chùa ở Thái Lan quý vị qua thấy mấy mẫu, mấy chục mẫu. Ở Trung Quốc cũng như vậy, ở là các nước khác đều như vậy. Chỉ có Việt Nam là chùa bé bé xíu xíu à. Có lẽ là cái biểu tượng văn hóa chùa của mình là chùa bọc cọt có chút xíu à, mấy mét vuông. Cho mình quen với cách nhìn vậy, rồi mình có thể có một cái nhìn cực đoan là đừng có chùa to Phật lớn. Bởi vì khi có chùa to Phật lớn thì bục phàn sẽ đi. Đó là sai lầm. Chúng ta biết là lúc đầu Đức Phật không chủ trương xây dựng xây cất gì cả. Nhưng mà khi kể từ khi Tần Bà Sa La Bimbisara trở thành Phật tử thường thành, phát tâm cúng dường trúc lâm tinh xá, thì quý vị biết là cái trúc lâm đến mấy chục mẫu lại. Và nhà cửa am cốc của Tăng Ni bắt đầu được thiết lập. Có những cái nơi sinh hoạt cộng đồng, có những nơi thiền quán chung, có những nơi để tu tập. Các phương tiện đều tốt nếu chúng ta biết được giới hạn của nó, không làm dùng nó thì chúng ta có mà vẫn không chấp thủ. Còn nếu chúng ta không biết cách sử dụng nó thì không có nó vẫn chấp thủ. Thí dụ giờ mình tu sĩ chỉ có ba y một bát thôi mà không buông xả về cái tâm á, thì ai đụng đến cái y đó là có vấn đề, nó vẫn chấp thôi. Chấp theo những cái mình có được thì vẫn là chấp 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 cái nhà hay là chấp cái áo cũng là chấp giống như nhau mà. Nó vẫn làm trở lực cho vấn đề tu tập và chuyển hóa. Do đó là Đức Phật đã thấu rõ việc này, cho nên Ngài vẫn cho phép tu sĩ có được những cái cốc để ở. Nhưng mà Ngài quy định rõ ràng là cái cốc đó bao nhiêu mét, đền ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, đủ cho một người ở, không có lãng phí của tam bảo và của đàn na tinh thí. Kiểm đức là tốt. Cái thứ hai là không sanh lòng tham đắc. Do đó là các vị sư mà có nỗ lực xây dựng các chùa đó, nếu phát xuất từ việc tiếp tăng độ chúng và tạo nên tín ngưỡng tâm linh và tinh thần cho quần chúng, thì đó là một điều rất là tán thán. Các chùa nhỏ tán thán nhỏ, các chùa to tán thán to, không sao cả. Ví dụ như chúng ta không có ngôi chùa lớn như là chùa Xá Lợi, làm sao 400-500 người có thể ngồi cùng một lúc, phải không ạ? Hoặc là nếu chúng ta không có những cái chùa to như là chùa Vĩnh Nghiêm, thì làm sao chúng ta có cơ hội để tiếp đón mấy ngàn du khách đến hàng ngày để biết thêm về Phật giáo Việt Nam, biết về cái sinh hoạt của Phật giáo v.v. Trên bản chất của cái lớn và nhỏ không là vấn đề, mà thái độ chấp trước về lớn và nhỏ đó nó tạo ra vấn đề. Ví dụ như có nhiều người thấy là cái chùa mình nhỏ quá, mà thấy cái chùa trước mặt lớn quá, cho nên là mình cảm thấy mình buồn, bởi vì du khách sẽ đến với chùa lớn chứ không tới chùa nhỏ. Hoặc là cái nhỏ về giá trị văn hóa Phật thể đó, chùa mình chỉ có mới 20 năm, còn chùa kia là 100 năm, cho nên du khách tới những cái chùa có di tích nhiều hơn là cái chùa có di tích. Chuyện đó thường xuyên xảy ra, nhưng mà cũng rất là may chúng ta không bao giờ có thái độ cạnh tranh đó ở trong các ngôi chùa. Cho nên có và không có vẫn không dẫn đến thái độ chấp trước. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn có tích cực hay là tiêu cực thôi. Nhìn tích cực thì nó phát huy hết giá trị đóng góp cái chùa, đúng như là Hòa Thượng Bản Giác đã nói, mái chùa che chở hồn dân tộc, thì hồn dân tộc nằm ở giá trị văn hóa và tinh thần. Mà đạo Phật đã gắn liền với mái chùa này rất là lâu, từ lúc mà đạo Phật có mặt ở Việt Nam vào những cái năm đầu tiên của Tây lịch. Nó gắn liền đến độ mà người ta thường nói không thể tách rời. Việt Nam Phật giáo ngàn đời vinh quang. Tại Việt Nam mà có Phật giáo thì ngàn đời có vinh quang, còn không có thì chưa biết à. Chúng ta đã từng thấy những giai đoạn nho giáo trở thành ý thức hệ chính trị chính của đất nước Việt Nam, thì quốc gia của chúng ta không cường thịnh mạnh như là trong thời đại của Lý và Trần Ngọc. Đó là một sự thật. Cho nên nỗ lực của nhà nước đang muốn gắn bó với Phật giáo, tạo điều kiện cho Phật giáo được phát triển thông qua cái cách thuyết pháp của nhiều vị lỗi lạc, và bắt đầu như là thầy sư Nhất Hạnh ở hải ngoại về. Chúng ta đã thấy rằng đã có một cái hướng rất là đáng khen ngợi. Là nếu như cái tình huống đó được diễn ra nhiều hơn trong tương lai, thì chẳng những chúng ta không cấm đi xe công, đi lễ chùa, mà chúng ta còn khuyến khích nữa. Tại vì nếu mà đi lễ chùa nhiều thì những xe công đó sẽ không có cơ hội đi vào những cái chỗ như là xì ke ma túy, những cái chỗ ăn chơi vui chơi giải trí đó, thì tốt hơn nhiều chứ, phải không ạ? Và hơn nữa đó, chúng ta vẫn biết là giữa giáo hội và chính quyền vẫn có một cái đối tác nhất định. Vào những cái ngày lễ lớn như là Tết Nguyên Đán, ngày Vía Phật Di Lặc, hay là ngày lễ Phật Đản, ngày Du Lan báo hiếu, thì hầu như các cấp chính quyền đều đến chùa lễ Phật cả. Đến để chúc mừng, đến để giúp đỡ, đến để hỗ trợ nhiều lắm. Trước đây thì không nhiều, mà kể từ năm 94 trở lại đây thì rất là nhiều. Đó là một cái điều đáng tán thán. Thì trong trường hợp đó rõ ràng không còn là việc riêng nữa, mà là việc công. Việc công của nhà nước, việc công giữa nhà nước và Phật giáo. Chúng ta không nên cấm mà còn phải khuyến tấn, khuyến tấn thật nhiều. Giờ đó đó, rút lại thì chúng ta có thể khẳng định là chùa lớn hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là tấm lòng của thầy trụ trì đối với tăng chúng, đối với Phật tử. Tấm lòng đó hướng về đạo thì ngôi chùa lớn như vậy sẽ mang lại giá trị lợi lạc cho rất nhiều người. Còn ngược lại thì có thể nó đi lệch tinh thần mà Đức Phật đã dạy, có thể dẫn đến những trạng thái chấp thủ. Chúng ta có thể nằm xuống rồi chúng ta ngồi, chúng ta ngắm nhìn cái chùa mình tạo ra uy nghi tráng lệ, rồi mình mừng, mình cười thầm,
có lúc tăng sông máu chết nào không hay. Có ai có câu hỏi khác không? Có thì giơ tay để Miso có thể chuyển đến. Như vậy chúng ta dừng lại tại đây, và kỳ sau thì học tiếp với bài kinh cũng liên hệ đến chủ đề này, đó là Đại Kinh Sư Tử Hống, tức là bài kinh dài nói về tiếng sống của sư tử. Vì sao chúng tôi sẽ phân tích tại sao gọi tiếng sống sư tử. Quý vị có thể xem trước bài kinh cũng rất là hay. Bây giờ kính mời tất cả cùng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần